Có lẽ có một câu hỏi, nếu mà chúng ta được đặt câu hỏi với mình và thích thú để trả lời thì tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta vui. Câu hỏi là cha hay mẹ bạn là người như thế nào? Cha hay mẹ bạn là người như thế nào? Khi mà tôi nghĩ điều này thì tưởng tượng đến những người nổi tiếng như là ông Tổng thống Obama, người Tổng thống đầu tiên da đen ở nước xứ sở Mỹ này. Nếu mà mình hỏi hai người con gái của ông là cha của em như thế nào, chắc thích thú, tại vì chúng ta sẽ có cái nhìn khá đặc biệt, không phải là từ xa, không phải là chính trị, nhưng mà bây giờ đối diện với một cá nhân, vậy anh chị em, chúng ta nhiều hơn là nghề nghiệp của mình, phải không? Chúng ta nhiều hơn là tài năng của mình, chúng ta nhiều hơn là dạng của mình. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại đó thôi thì anh chị em ơi, thiếu sót lắm đó, tại vì Chúa dựng nên mình diệu kỳ lạ lùng. Nếu có người hỏi, bây giờ tổng thống Trump tôi cũng biết bao nhiêu người con nữa, thì đừng không đi chính trị lắm, nhưng mà hỏi người con của ông Trump là cha của bạn như thế nào thì chúng ta cũng chắc cũng thích thú để coi người con nó trả lời như thế nào. Mỗi chúng ta đều có cha mẹ, ngoài trừ những ai mà mồ côi con từ nhỏ, mồ côi từ nhỏ thì chắc có lẽ cũng sẽ rất là thích thú để biết hỏi biết là cha mẹ mình như thế nào. Nhưng mà chúng ta là những người có cha mẹ thì đây cũng câu hỏi thích thú cho mình, cha và mẹ mình như thế nào? Anh chị có bao giờ suy nghĩ không, ngẫm nghĩ không? Tại nhiều khi cha mẹ mình chỉ biết là nuôi săn sóc mình thôi hay có nghề gì đó, nhưng mà đôi lúc mình cũng không có suy nghĩ kỹ càng về cha mẹ mình ha, nhiều khi mình không có suy nghĩ kỹ càng. Số chúng ta chắc chắn cũng có. Xong ngày hôm nay thì chúng ta suy nghĩ chút xíu câu hỏi này mà chúng ta đặt lại là chúng ta đặt là Đấng Christ là người như thế nào, Đấng Christ Chúa Giêsu là người như thế nào? Và đây là một điều rất là thích thú, tại vì trong phương diện nào đó thì chúng ta không thể biết đến Christ, và trong phương diện nào đó thì chúng ta biết, tại vì chính Ngài muốn chúng ta biết và Ngài phán của chúng ta. Trong sách Matthew đoạn 1 thì Chúa Giêsu nói cha ta đã ban mọi sự cho ta, không ai biết con ngoại trừ cha, cũng không ai biết cha ngoại trừ con và những kẻ mà con muốn bày tỏ cho họ. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Câu 28 rất là quen thuộc, nhưng mà câu trước đó chúng ta ít nghe ha. Câu trước đó là không phải ai cũng ai biết cha, không ai biết cha được hết ngoại trừ qua con phải bày tỏ cha thì chúng ta mới biết. Và cuộc đời Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta Đức Chúa Trời hằng sống, Cha Thánh là đứng như thế nào. Một phương diện khác á, thì nếu mà con mà không nói cho mình biết Ngài là như thế nào thì chúng ta cũng không biết được. Cho nên Chúa Giêsu phải bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là như thế nào thì chúng ta mới biết Ngài. Và biết Chúa là điều quan trọng, tại vì Chúa đáp ứng nhu cầu trong đời sống chúng ta. Chúa đáp ứng nhu cầu trong đời sống chúng ta. Sự sống đời đời là biết Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa, và Chúa Giêsu là Đấng Ngài phái đến để cứu chúng ta. Biết Chúa Giêsu giúp chúng ta biết sự sống chân thật và là sự sống chân thật. Khi mà chúng ta là đã tin Chúa rồi thì phương diện chúng ta biết Chúa, tại vì chúng ta biết Chúa mới tin Chúa, phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ biết phần đầu thôi, nhẹ nhỏ mà thôi. Bởi vậy nên khi Phaolô cầu nguyện cho hội thánh, Phaolô cầu nguyện như vậy anh chị em, ở trong Colossae: từ ngày được tin về anh chị em, chúng tôi những người đồng lao với lại Phaolô, những người giáo sĩ với người truyền giáo, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài, biết về ý Chúa bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, để anh chị em sống xứng đáng với Chúa. Khi mà biết Chúa rồi thì mình biết mình phải sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành, và càng ngày càng làm gì? Hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Tại khi chúng ta khởi đầu tin Chúa, chúng ta biết Chúa là cứu Chúa mình. Khởi đầu thôi, nhiều lắm. Thực ra, khi chúng ta sống đời đời của Chúa, chúng ta càng ngày càng nhận biết Chúa hơn và không có điểm ngừng. Tại vì Đức Chúa Trời vô hạn, sự thương xót, nhân từ của Ngài, quyền năng của Ngài vô hạn, và chúng ta sẽ càng ngày càng biết Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Xong là con cái Chúa thì Phaolô cầu nguyện cho chúng ta từ hiểu biết Chúa cho đến hiểu biết Chúa sâu rộng hơn. Đó là nhu cầu của tất cả chúng ta. Sự sống sung mãn là gì? Là biết Chúa. Sự sống đời đời là gì? Là biết Chúa. Rất quan trọng để chúng ta biết Chúa. Và cái điều then chốt là chỉ khi nào Chúa Giêsu bày tỏ thì chúng ta mới biết Ngài hoàn toàn là huyền bí cho chúng ta. Chúng ta phỏng đoán Thượng Đế sai bét hết. Chúng ta làm con bò vàng. Đức Chúa Trời là con bò vàng hả? Không, không, Ngài phải bày tỏ chúng ta không, không có được làm hình tượng gì hết. Tại vì ta không phải là hình tượng, ta không phải là hình tượng. Cho nên chúng ta cần Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta, và Ngài đã ban chúng ta Chúa Giêsu để bày tỏ chúng ta. Trong loạt bài chúng ta đang học là loạt bài về khi Chúa Giêsu phán ta là. Và chúng ta lưu ý chữ ta là đầu tiên á, là tại vì khi mà Môi-se hỏi Đức Chúa Trời mà kêu Môi-se đi cứu dân sự ở bụi gai cháy, thì Đức Chúa Trời mới trả lời ta là đứng, ta là. Okay. Và chúng ta bắt đầu suy nghĩ, hiểu. Môi-se không hiểu. Tốt, Môi-se không hiểu. Rồi Môi-se sẽ từ từ hiểu. Đức Chúa-va nghĩa là I am, là đứng là ta là. Đứng, mà chúng ta thường được dịch là đứng từ hữu hàng hữu. Đức Chúa Trời là gì? Là đứng cứu chuộc dân sự, là đứng quyền năng tách biển đỏ ra, là cứu Chúa, là đứng không có thần nào đứng trước mặt Ngài. Chúng ta coi 10 cái tai vạ của Ai Cập đó, chúng ta coi kỹ, chúng ta hiểu kỹ đó, là những cái thần Ai Cập đó là thần của những cái món tai vạ mà Chúa phán đến. Thì nghĩa là sao? Chúa nói thần các ngươi chẳng ra chi. Thần các ngươi có thần ếch, thần nhái, bên Ai Cập đủ thứ, mấy ông thần ưa có cái mặt á, cái mặt của nghĩa con thú này kia đó, các chẳng ra chi. Không ai đứng trước mặt ta, Đức Chúa Trời cao cả hàng sống. Đến đời Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu xuống thế gian này với chúng ta, Chúa Giêsu sẽ bày tỏ chúng ta là điều gì? Trả lời câu hỏi của Môi-se, trả lời câu hỏi chúng ta, điều mà chúng ta cần biết Thượng Đế, Ngài sẽ bày tỏ chúng ta. Và chúng ta học đầu tiên, ta là gì? Ta là bánh hàng sống. Mình là mưu sinh, cái nồi cơm là quan trọng nhất. Chúa nói là ta là bánh hàng sống. Ta là bánh hàng sống. Chúng ta người bây giờ có ăn rồi, bây giờ bắt đầu thấy mình ngu bụi quá, mình phải đi học. Chúa nói sao? Ta là sự sáng của thế gian. Sau mà chúng ta có ăn, có mặc, có sáng rồi, chúng ta thấy mình đang chết. Mình đang chết. Chết tâm linh, chết thể xác. Một ngày nào đó mình chết, chết là hết. Người Việt Nam mình nói chưa hết. Tại vì Chúa Giêsu nói là gì vậy? Ta là cánh cửa. Ta là cánh cửa tới sự sống đời đời. Và bây giờ chúng ta đến câu số 4, Chúa Giêsu phán. Và trong cái phân đoạn ta là cánh cửa, thường thường Ngài dùng cái ngụ ngôn về chiên. Bây giờ Chúa Giêsu sẽ nói ta là người chăn chiên hiền lành. Ta là người chăn chiên hiền lành. Ôi, xin Chúa giúp chúng ta để hiểu. Và cái điều này chúng ta sẽ hiểu, phải hiểu nhiều. Thi Thiên 23 là thi thiên mà người tin kính Chúa quý. Xong rồi có một lần thì có một ông có một buổi phấn hưng, buổi thờ phượng, thì có một người trai trẻ lên đọc Thi Thiên 23, rất là hay, rất là hùng hồn. Xong rồi gần cuối có một ông cụ già lên đọc Thi Thiên 23. Rồi sau đó mọi người đều hiểu ông cụ già này nói như đã từng trải Chúa dẫn mình đi. Và ngay ông cụ già này sắp sửa đến thung lũng cũng chết, tin cậy nơi Chúa. Khác nhau nhiều lắm. Khác nhau là lý trí và khác nhau là từng trải ở trong Chúa. Chúng ta cần hiểu điều này. Khi chúng ta biết đứng chăn chiên hiền lành, chúng ta chỉ hiểu bằng lý trí hay chúng ta kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Và đây là cái sự mà chúng ta cần hiểu biết càng ngày càng hơn ở trong đời sống của mình. Chúa Giêsu nói trong phương đoạn này, ta là người chăn nhân từ, người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, đây là điều đầu tiên chúng ta hiểu. Chúa Giêsu chết cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta hiểu đầu tiên người chăn nhân từ. Tại vì sao mà chết? Tại vì thương chúng ta. Chúng ta cảm động điều đó, điều rất tốt. Chúng ta bắt đầu ở điểm khởi đầu vững chắc để mà chúng ta biết Chúa là đứng nhân từ, đứng hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Những bức hai bức tranh ở trên đó là hai bức tranh cổ nhất của Cơ Đốc nhân nói về Chúa. Tại vì tranh ảnh hay là những cái sản phẩm nghệ thuật thì qua thời gian nó hư hoại, nó suy đồi, nó mất, nó vỡ, nó... Nhưng mà đây hai tấm còn lại cổ nhất, một tấm là khoảng năm 250 gì đó, một tấm là khoảng 320 gì đó. thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ ba. Thế kỷ thứ hai là Chúa Giêsu chăn chiên. Tại vì điều gì đó cảm động lòng con gái Chúa khi mà nghĩ đến Chúa Giêsu, đầu tiên họ nghĩ đến là Chúa là đứng chăn chiên hiền lành. Cho nên những tấm cổ nhất mà chúng ta có là chăn chiên, có một vài cái cổ khác là Chúa làm cho Lazarus sống lại hay gì đó, một vài cái khác nữa, nhưng mà hai cái bức tranh này là Chúa là đứng chăn chiên. Đây là điều gây ấn tượng sâu sắc ở trong những người tin kính Chúa. Bây giờ chúng ta suy nghĩ một điểm ngày hôm nay mà thôi, đặc biệt khi chúng ta sẽ sửa soạn dự tiệc thánh, chúng ta nghĩ đến điểm này là Chúa Giêsu thương bầy chim, ý đó thôi. Nhưng mà cái điểm thương này thôi, nó có nhiều khía cạnh chúng ta suy nghĩ ha, chứ chúng ta thương thương là okay. Nhiều cha thương con hay là con biết cha mẹ thương con, nhưng mà cũng không biết đến khi mình có con rồi đó mình mới biết cha mẹ thương con mình thế nào hơn cái xíu nữa. Khi mà mình bắt đầu hy sinh cho con, khi mà chăm sóc nó và bắt đầu hiểu cha mẹ mình thương mình như thế nào hơn tí xíu nữa, thì cũng vậy, chúng ta biết Chúa thương bầy chiên mà chúng ta bắt đầu suy gẫm Chúa thương bầy chiên như thế nào. Đầu tiên thì Kinh Thánh dạy chúng ta, ta là người chăn nhân từ, người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên, thương đến nỗi hy sinh mạng sống cho mình, thương đến nỗi hy sinh mạng sống cho mình. Và Chúa dạy chúng ta, tại vì câu kế tiếp Chúa bắt đầu so sánh để chúng ta hiểu thương là như thế nào và hy sinh là như thế nào. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn, chiên không thuộc về nó, nên thấy muôn sói đến nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói vồ bắt và đuổi chiên tan lạc, vì là kẻ chăn thuê nên nó chẳng quan tâm gì đến chiên. Đầu tiên Chúa Giêsu dạy thương á, hy sinh á, nó có một khía cạnh, đó là khía cạnh Chúa sẽ quan tâm đến mình. Nào, tại sao mà người chăn thuê chạy trốn khi mà gặp sói dữ? Tại vì mạng mình quý hơn mạng chiên. Vậy thôi, đơn thuần vậy thôi anh chị em. Mạng mình quý hơn mạng chiên, mà chiên là của chủ không phải của mình, chẳng dính líu gì bao nhiêu hết, chỉ là tiền lương mà thôi. Chúa Giêsu nói không, người chăn chiên nhân từ sẽ không như cái người chăn thuê. Người chăn thuê đọc cái này là ai mà thường thường nhột nhất anh chị em biết không? Mục sư nhột nhất. Vì mục sư cũng được gọi là người chăn chiên dưới Chúa Giêsu. Và người chăn chiên đó là người chăm sóc, người hướng dẫn. Cả cái người vua cũng là gọi là người chăn chiên, người là cai trị. Ở trong Ezechiel 34 thì Chúa trách những người chăn chiên là những người lo cho dân sự Chúa. Hãy nói tiên tri cùng chúng, hãy nói với những người chăn rằng Chúa toàn năng phán như vậy: ôi những kẻ chăn Israel là kẻ chỉ chăm lo cho mình, không phải những người chăn chiên mà người chăn giữ bầy chiên sao? Các ngươi ăn thịt béo, mặc đồ len, làm thịt súc vật mập, nhưng không chăn dắt bầy chiên, chỉ hưởng lợi thôi mà không có thương, không có lo bầy chiên. Những con chiên yếu các ngươi không làm cho mạnh, những con bệnh tật các ngươi không chữa lành, những con bị thương các ngươi không băng bó, những con bị tản mát các ngươi không đem về, những con lạc mất các con các ngươi không tìm kiếm, các ngươi đã cai trị chúng bằng bạo lực và hà khắc. Đó là lời Chúa trách cho các vua, các tiên tri, các thầy tế lễ, tại vì không có lo cho chiên. Và trong phương đoạn chúng ta đọc Ê-sai thì Chúa lo cho chiên, Chúa sẽ bồng ẩm con chiên yếu đuối, con chiên nhỏ, Chúa sẽ đi chậm cho những con chiên mang thai, Chúa không có hối nó đi nhanh tại vì nó mang thai, Chúa thương chiên của mình. Và bây giờ đứng Christ nhận lấy cái danh hiệu ta là người chăn hiền lành, ta hy sinh tính mạng vì chiên. Anh chị em phải nhận biết Chúa quý trọng mình vô cùng. Mỗi cá nhân chúng ta, Chúa quý anh chị em, Chúa quý anh chị em. Ở đây chúng ta nghe phần trước Chúa nói Chúa gọi tên của mỗi chiên, phải không? Chúa biết cá nhân mình, Chúa thương cá nhân mình, Chúa quý trọng mỗi cá nhân mình, đến nỗi sẵn sàng chết cho mình. Đó là tin lành của chúng ta, đó là tin lành lớn lao, đó là điểm khởi đầu của chúng ta. Phần lớn hiểu điều này, Chúa thương chúng ta nha anh chị em ơi, hãy thấm nhuần điều này. Tại vì đôi lúc mình nhìn đáp ứng của mình đối với Chúa, dường như mình không hiểu điều này, dường như mình rất là nguội lạnh với Chúa, lời Chúa phán mình để qua lỗ tai. Sự hiện diện của Chúa, ôi bạn bè tiệc tùng nói quý hơn. Có biết không? Có biết đứng chăn chiên đứng thương chúng ta, hy sinh tánh mạng cho chúng ta. Điều thứ hai trong phương đoạn này dạy chúng ta đó là Chúa thương, cho nên Chúa làm một điều rất quan trọng để chúng ta hiểu thương có điều này, thương có điều này. Chúa thương cho nên Chúa can đảm đối diện với sói. Chúa thương cho nên Chúa can đảm đối diện với sự đối nghịch. Ở Cali này anh chị em mà đi vô rừng á, anh chị em phải cẩn thận là khi mà gặp gấu con, tại vì mẹ nó gấu mẹ gần bên, và gấu mẹ đó mà nó thấy anh chị em á, nó suy nghĩ đầu tiên thôi là có thể hại đến gấu con, cho nên nó sẽ làm gì? Rất là nguy hiểm. Phần lớn khi nó chưa có con á, thì gấu nó tránh mình, nó tránh mình. Dạ, yeah. Có một lần hồi đó chúng ta đi cắm trại, sáng sớm gấu nó tới, tại vì mùi thức ăn mình chắc không biết mùi thịt nướng hay phở hay gì, hay bánh xèo gì, nó ngon quá, nó tới nó thầm. Thì mấy bà mấy cô nhỏ xíu à, con gấu nó khoảng 200 pound dễ hơn á, mà mấy cô có khoảng 100 pound thôi, mà lấy nồi gõ là nó làm gì? Nó chạy ha, nó chạy à, nó mà có gấu con là mình chạy. Tại vì nó sẽ có sự can đảm lớn, tại vì nó thương con của nó. Chúa Giêsu thương con, thương chúng ta, thương chiên, cho nên can đảm đối diện với sói. Kẻ chăn không phải là người chăn, chiên không thuộc về nó, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Nên thấy buông sói đến nó bỏ chiên chạy trốn, buông sói vồ bắt mà đuổi chiên tan lạc. Can đảm, can đảm, Chúa thương nên Chúa can đảm đối diện. Đức Giêsu, chúng ta phải can đảm nhiều lần lắm, tại vì chúng ta coi trong Kinh Thánh á, anh chị em để ý á, có rất là nhiều lần đám đông muốn giết Chúa. Một trong những nhiều lần, có một lần á, khi Chúa phán và Chúa nói sự thật luôn luôn, cho nên đôi lúc sự thật đó nó lại khiến những người bất mãn, nghĩ là Chúa phạm thượng. Đức Giêsu đáp: thật vậy ta bảo các ngươi, trước khi có Abraham ta là. Ok, chúng ta dịch chữ ta hàng hữu là không có, tại vì chúng ta dịch ý thôi, ta là đứng hàng hữu, từ hữu. Nhưng mà Chúa Giêsu đang nói với họ là trước khi Abraham có thì chuyện gì? Ta là. Nghĩa là Chúa nhận Chúa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hàng sống. Họ liền lượm đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu lánh mặt rời khỏi đền thờ, vì giờ của Ngài chưa đến. Ngài sẽ chết trên thập tự giá cho chúng ta, nhưng đây không phải là thời điểm. Nhiều lần đám đông muốn giết Chúa, khi Chúa về làng của mình và Chúa dạy đạo Chúa thì có những người làng cũng bất mãn và muốn giết Chúa. Lạ luôn, Chúa Giêsu đối diện suốt cuộc đời trong chức vụ của Ngài với những người muốn đối nghịch với Chúa. Cho nên khi chúng ta thương thì chúng ta cũng phải có can đảm. Chúa thương, Chúa can đảm, trong phương diện nào đó chúng ta cũng phải can đảm. Cho nên trong thể quyền tôi nhắc nhở anh chị em, đây là cái tiêu chuẩn của người được bước vào nước trời. Can đảm không đến từ sanh ra của mình, mình có bản chất đó. Cũng có thể có, nhưng mà nói chung nhiều người ta không có cái bản chất đó. Khi chúng ta sanh ra chúng ta nhút nhát lắm, nhưng mà khi chúng ta thương chúng ta có can đảm, khi chúng ta mến Chúa chúng ta có can đảm đến chết. Cho nên những người tử về đạo can đảm, tại vì họ mến Chúa nhiều hơn là họ sanh ra với bản chất như là trượng phu. Khải Huyền 21 câu 7 câu 8: người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng và tất cả những người giả dối, thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy phần với diêm sinh, đó là sự chết thứ hai. Hình ảnh ở trong Khải Huyền về cuối cùng, về tận thế. Nhưng tôi chỉ muốn anh chị em để ý cái đầu tiên thôi, cái danh sách đầu tiên, ai mà không được vô nước trời? Kẻ gì? Hèn nhát. Ủa sao lại Chúa còn nhát lắm Chúa ơi. Nhưng mà khi mình thương Chúa chân thật đó, mình sẽ có can đảm. Anh chị em can đảm. Nhiều khi mình sợ nhiều thứ, sợ nhiều thứ lắm, nhưng mà khi mình yêu kính Chúa, mình sẽ có can đảm để đối diện với cái sợ của mình và đắc thắng nó. Cơ Đốc nhân hãy dàn dĩ, hãy can đảm làm chứng, can đảm sống cho Chúa, can đảm dù là cả dòng đời nó chảy ngược mình sẽ đi tới. Phải can đảm, tại vì kính mến Chúa, vì Chúa đã kính yêu chúng ta, Chúa yêu chúng ta vô cùng, chúng ta kính mến Ngài. Can đảm Yêu thương đây Chúa hy sinh, yêu thương đây Chúa can đảm. Và điều thứ ba là chúng ta suy nghĩ với nhau, yêu thương đây Chúa sẽ khăng khít với bầy chiên. Ta là người chăn nhân từ, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha ta vậy. Chữ biết đây nói lên liên hệ, liên hệ Adam vậy, biết Eva và có con. Tại vì trong liên hệ khăng khít đó, chữ biết được dùng. Chúa Giêsu thương cho nên Chúa Giêsu khăng khít bầy chiên. Đôi lúc một số con cái nó không nghĩ cha thương nó, nhất ở Mỹ này, tại vì cha nó bận bịu hoài là không có để thời giờ cho nó, không có khăng khít với nó. Chính thương thực ra người cha cũng không, người cha nhiều khi chỉ hiểu là mình mang tiền về cho vợ con là mình thương lắm rồi, mình cày, mình cày ngày cày đêm để mà mình thương. Ngôn ngữ khác nhau nhưng mà luôn luôn trong chúng ta có điều gì khao khát sự thân ái, sự khăng khít, sự hiểu biết nhau nhiều hơn. Và Chúa Giêsu biết điều đó, Chúa Giêsu thương chúng ta và Chúa Giêsu muốn tương giao khăng khít với mình, muốn tương giao khăng khít với chúng ta. Và ở đây chúng ta lưu ý là ngài ví ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Sự tương giao với Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là sự tương giao trọn vẹn, và ngài muốn ví điều đó để chúng ta có cái mẫu mực rất là khăng khít. Anh chị em, anh chị em phải biết Chúa Giêsu, biết rõ ngài, anh chị em sẽ yêu mến ngài. Biết ngài là yêu mến ngài. Còn chỉ ngơ ngơ ngà ngà, hoang mang mờ mịt gì đó thì cũng không có yêu kính Chúa bao nhiêu đâu, không yêu kính Chúa bao nhiêu. Nhưng mà khi biết Chúa là đứng thiền lành, đứng nhân từ, đứng thương xót, đứng yêu thương chúng ta lạ lùng diệu kỳ, chúng ta sẽ thương ngài. Ở đây như liên hệ giữa cha với con, đây nói lên sự kết nối khăng khít trong tình yêu thương, trong sự hiệp nhất và hoàn toàn được phục cha. Chúa Giêsu khi làm báp têm thì có tiếng từ trời, Thánh Linh giáng xuống, tiếng từ trời phán như thế nào anh chị em? Quan trọng lắm. Này là con yêu dấu của ta bội đàn. Cảm ơn Chúa, tin lành là như vậy. Tin lành là mình ở trong Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời hằng sống nhìn chúng ta trong Chúa Giêsu và phán: con yêu dấu của ta bội đàn. Chúng ta ôm sát Chúa, ở trong Chúa, Đức Chúa Trời đẹp lòng với mình, thương mình, chấp nhận mình, quý mình, tại vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu, ở trong Đấng Christ. Anh chị em có biết Đấng Christ không? Anh chị em có biết Đấng Christ không? Nhiều khi trong đời sống chúng ta biết nhiều thứ lắm. Chúng ta có thể biết thể thao nhiều, chúng ta có thể biết internet nhiều, chúng ta có thể biết đầy đủ, chúng ta biết shopping nhiều, để biết thời trang nào là mới nhất, thời trang nào cũ, chúng ta biết đủ thứ hết trơn á. Mà chúng ta then chốt quan trọng nhất là có biết Chúa chúng ta không? Có biết Chúa chúng ta không? Lần nữa nhắc nhở, chúng ta cần biết Chúa với lý trí và với từng trải của mình. Nào, không có ít hơn lý trí, nhưng phải nhiều hơn lý trí. Không ít hơn ha, chúng ta bây giờ học lời Chúa. Chúng ta muốn biết Chúa thì chúng ta có lời của Chúa bày tỏ cho mình. Chúng ta học lời Chúa nhiều để chúng ta hiểu. Không có hơn, ít hơn lý trí anh chị em. Phải có lý trí. Và nhiều hơn nữa là chúng ta sẽ từng trải Chúa, có kinh nghiệm với Chúa trong đời sống của mình. Vì vậy nên cơ đốc nhân phải động não, phải biết suy nghĩ, không có lười biếng, tại phải yêu kính Đức Chúa Trời của mình sao? Hết linh hồn, hết lòng, lòng có thể cảm xúc đi, hết sức, phải làm việc cho Chúa, phải ra cắt cỏ, phải khiêng đồ, phải yêu Chúa mà. Nhưng mà cái gì nữa? Lý trí. Yêu Chúa với lý trí. Phải đọc sách, phải nghe giảng, phải suy nghĩ. Tại vì như vậy mình mới biết Chúa, để mà thương Chúa. Không ít hơn lý trí. Cơ đốc nhân không có sợ triết lý, không có sợ trí thức, không có sợ. Cơ đốc nhân dùng hết trí thức của mình để yêu mến Đức Chúa Trời hàng sống của mình. Điều thứ tư chúng ta thấy Chúa thương mình, là Chúa thương chúng ta. Tình thương của Chúa lớn, lớn lắm. Sự nhân từ của Chúa lớn, cho nên chúng ta cần phải biết tình thương và mục đích của Chúa. Chúa nói như này: ta còn có những chiên khác không thuộc bầy này, ta cũng phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe theo tiếng ta, như vậy sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn. Cảm ơn Chúa. Chúa đang nói mà Chúa không muốn chúng ta bị hẹp hòi vô, bị giới hạn vô, bị tù túng vô mình mà thôi. Ở Mỹ này có chủ nghĩa cá nhân, anh chị em cẩn thận, anh chị em mình ôm nó là anh chị em vô tù với cá nhân mình. Tại cuộc đời lớn hơn là cá nhân, lớn hơn cả tập thể nhỏ của mình là người Việt, người Lào, người Hoa, người nào đó, lớn hơn nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói là ta có những chiên khác, chiên mà Chúa thương á, không thuộc bầy này, không thuộc dân Do Thái, không thuộc quốc gia Do Thái. Ta cũng phải đem chúng về nữa và chúng sẽ nghe theo tiếng ta, như vậy sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn chiên, Chúa Giêsu chúng ta. Bây giờ nên Kinh Thánh dạy chúng ta khải quyền hình ảnh thiên đàng. Hình ảnh thiên đàng anh chị em ha. Sau đó tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và các ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài tinh bạch, tay cầm cành trà là. Họ hô lớn, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta là đứng ngự trên ngai và thuộc về chiên con. Đoàn người rất đông không đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Và tất cả như này đều mặc áo dài Việt Nam. Để có áo dài, một áo dài Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ có thể có mặc áo dài, có thể có mặc đủ thứ áo hết để mà biết họ đến từ đâu. Không biết, không biết. Nhưng mà chúng ta biết một điều, rất là nhiều quốc gia, chủng tộc, tất cả, tại vì Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giêsu thương, mà tình thương của Ngài lai láng, lớn lao, ôm hết thế gian này. Vòng tay của Chúa đủ để ôm hết thế gian này. Cho nên Chúa thương và Chúa sẽ cứu nhiều người. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó, tại vì phần lớn chúng ta không phải là người tuyển dân của Chúa, chúng ta không phải người Do Thái. Nếu mà Đức Chúa Trời thương hẹp hòi giới hạn ở người tuyển dân thì chúng ta không có phần. Nhưng tình thương của Chúa, chúng ta là những chiên ở bầy khác, ở bầy người Việt, ở bầy người Hoa, ở bầy người Lào, ở bầy người nào đó, và Chúa kéo về. Anh chị biết không, khi chúng ta hiểu được tình thương của Chúa lai láng như vậy, chúng ta bắt đầu mắc nợ. À, sợ không? Có nhiều người sợ nợ lắm. Vợ tôi sợ nợ lắm, không có muốn nợ ai, không muốn nợ nhà băng, nợ gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe được tin lành của Chúa, thấy được tình yêu thương lớn lao của Chúa, anh chị em là kẻ bắt đầu có nợ. Đây cũng là tin lành, tại vì đây là nợ yêu thương. Nợ yêu thương, cái gì mà dính dấp đến tình yêu thương chân thật á là lợi, là lợi. Kể cả nợ yêu thương cũng là lợi. Cho nên chúng ta có một tâm tình truyền giáo cho mọi người. Phaolô là người, chắc là ông là, tại vì ông là người Do Thái gốc, Do Thái đạo cốt tủy ông người Do Thái, cho nên chắc là ông rất là quý người Do Thái, thương Do Thái, hãnh diện người Do Thái. Và có thể phần nào đó chắc ổng cũng coi những người khác thường. Nhưng mà sau khi ổng biết Chúa, biết tin lành, thay đổi. Ổng nói như vậy. Tôi mắc nợ cả người văn minh lẫn người lạc hậu. Nguyên văn là tôi mắc nợ người Hy Lạp, là người văn minh. Hy Lạp văn minh. Tòa Bạch Ốc của Mỹ đó, theo kiến trúc của người Hy Lạp văn minh. Họ rất là hay về nghệ thuật vân vân. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người Barbarian, những người ở đây dịch là lạc hậu, những người bội rợ. Ông nói sao khi mà tin lành đến với ổng, tình yêu thương của Chúa đến với ổng, thì ông mắc nợ hết mọi người, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì thế tôi nóng lòng đến giảng phúc âm cho anh chị em là những người ở Roma nữa. Roma có một số người ngoại, ổng là người Do Thái, người Roma là người La Mã đang đô hộ ổng, mà ổng muốn làm gì? Họ muốn giảng tin lành cho họ. Không giống như Jonah. Khi mà Chúa nói Jonah đi tới thành, đi về để mà phán xét họ, nô bà không muốn đi. Tại Noah biết sao phải không? Jonah. Tại vì Jonah biết Chúa chẳng đầy sự nhân từ. Tụi này mà đang năng là Chúa tha, là Chúa ban phước cho tụi nó. Thôi, giữ lại phần tốt là giữ cho dân của mình. Chúa là cho dân của mình thôi. Nhưng mà không, một khi tin lành thực sự đến với chúng ta, chúng ta ao ước nói về Chúa cho mọi người, tại vì chúng ta nợ họ. Tại vì chúng ta hiểu một điều này sâu sắc, anh chị em, chúng ta trước Chúa là ăn mày. Chúng ta đói, chúng ta tội lỗi, chúng ta ô uế, chúng ta đủ thứ hết, mà Chúa lại cung cấp tất cả. Và khi mà chúng ta được như vậy, mà chúng ta đã biết mình là tội nhân, mà biết tội nhân cần Chúa như thế nào, đã biết mình khói, đối khác và biết người đối khác cần như thế nào thì chúng ta phải nói với Chúa thôi. Nhất là tình yêu thương của Chúa đã lai láng trong đời sống của mình. Chúng ta là người ăn mày nói với ăn mày khác, hãy đến, chỗ này no, chỗ này ấm, chỗ này có tình thương, chỗ này có sự chấp nhận, chỗ này có áo bạch tinh, chỗ này có sự sống đời đời. Cho nên cũng nhắc nhở chúng ta, tại vì hội thánh là một, dù là chúng ta theo ngôn ngữ mình nói tiếng Việt, cho nên phần lớn là người Việt ở đây. Cảm ơn Chúa có những anh chị em khác ngôn ngữ đến thờ phượng chúng ta, yêu mến chúng ta, thờ phượng Chúa mình rất là quý. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rất là sâu sắc, đó là chúng ta ý Chúa là có một đàn chiên và một người chăn mà thôi. Cho nên những nhà thờ khác, mấy em đi đá banh á, thường thường ở nghịch nhau thì đá banh trong nhà thờ thôi, nhưng mà cũng là kẻ thù thầy nói nghịch, mình đá banh với nhau cho nên có sự tranh chấp đó. Rồi tôi luôn nhắc nhở anh em của các con, và ra sân banh á, tôi thích tại sân banh á, ra sân banh nó thể hiện con người mình. Mình ưa tranh, mình chơi xấu, mình gian dối, mình lừa gạt gì đó, nó ra chơi banh nó như vậy, chơi banh nó ra, cảm ơn Chúa nó ra, mới biết mình là tội nhân, mình vẫn tiếp tục phải nên thánh hóa. Sanh ra trong bụng mẹ đi nhà thờ rồi đó, nhưng mà ra đó vẫn là kéo tay, vẫn là co chân, vẫn đủ thứ chuyện hết. Tội nhân, hãy biết điều đó. Ô cuộc đời này cảm ơn Chúa, nó thể hiện nhiều cái mình tham. Cảm ơn Chúa, con biết con tội nhân rồi, Chúa giúp con đừng có tham. Và khi chúng ta đối với những anh chị em khác ở trong khác hội thánh, khác giáo hội, cũng là con của Chúa, thì chúng ta phải có sự hiệp nhất với nhau. Tại vì chúng ta đặt trọng tâm là Chúa Giê-xu, không phải là thắng thua, không phải là mình đông hay ít, không phải những chuyện đó. Chúng ta hiệp nhất, đặt trọng tâm đến Đấng Christ, tại vì chúng ta có một căn cước, một chiên, chiên trong một bầy mà thôi. Và chúng ta cũng nhận biết là chúng ta cần tập thể, không có con chiên đi lẻ loi nha anh chị em. Anh chị em không được đi lẻ loi, phải là bầy chiên nha. Chứ nói là chứ gọi chiên như bầy, không có được đi lẻ loi, không có được lẻ loi, không có được lẻ loi, không có được tự ái hay gì đó, cái bỏ nhà thờ ở nhà mình, thờ với Chúa của mình được rồi. Không, tại vì Chúa nói là sẽ có một đàn chiên mà thôi. Anh chị em hãy ở trong tập thể nhà Chúa. Chúng ta hạ mình, tại chúng ta ý thức. Tại nếu mà chú ý mình là con chiên, nói về con chiên rồi chắc chẳng ăn bài nữa. Con chiên nó khờ lắm anh em ơi, không có người chăn nó chết. Mình yếu đuối lắm. Cái ý tưởng của Chúa cho mình là con chiên yếu đuối lắm, phải cần người chăn. Và chúng ta ý thức điều này, chúng ta hạ mình, chúng ta có thể sống với nhau. Anh chị em mà kiêu ngạo, anh chị em khó sống với người khác. Chúng ta phải tiếp nhận sự khác biệt khác. Cảm ơn Tiến. Chúng ta không nghi ngờ sự dữ, không nghi ngờ sự dữ. Ở trong Kinh Thánh có câu tình yêu thương thì không nghi ngờ sự dữ. Ý đó là tình yêu thương không có tính sổ xấu, giữ sổ đó, Việt Nam mình nói giữ sổ. Chúng ta sẽ sống với nhau, sẽ có va chạm, sẽ có vô tình, sẽ có vô ý. Nhiều khi mình xấu, mình cũng có cố ý mình nói xấu anh em mình nữa. Nhưng mà sao? Tình yêu thương khỏa lấp. Tình yêu thương không giữ sổ, chúng ta mới sống với nhau được. Và chúng ta mới lớn lên với nhau được. Tình yêu thương giải quyết xung đột. Chúng ta tại vì một bầy chiên chúng ta phải giết. Chứ xung đột chiên trong bầy nó cứ hút nhau hoài. Thì chuyện gì xảy ra? Ô mệt quá, có chiên khác cũng sợ luôn. Giải quyết xung đột của mình. Chúa Giê-xu nói phước cho những kẻ giải hòa là vì sao? Vì là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu giải hòa, chúng ta cũng theo Ngài giải hòa. Chúng ta cũng cố gắng đừng có bàn tán thị phi, đừng có ngồi lê đôi mắt. Tại cái đó nó không có xây dựng bài chiên, nó khiến cho những con chiên nó tẻ ra. Chúng ta hiệp nhất trong Chúa. Trong bài học, tình yêu thương của Chúa nhắc nhở chúng ta nhiều điều và dạy chúng ta sống như thế nào nữa. Tại đối diện với tình thương Chúa, chúng ta phải sống khác. Và cuối cùng, điểm cuối cùng, chúng ta sẽ điều từ Thánh. Chúa thương với chúng ta và Chúa thương với quyền năng. Chúa thương với quyền năng. Cái điều này hơi khác. Còn người yếu đuối chúng ta, nhiều khi chúng ta thương mà chúng ta thương rất yếu đuối. Chúng ta chiều sai mà chúng ta nhiều khi không muốn biết con nó có nhu cầu mà chúng ta không đáp ứng được nhu cầu. Tại chúng ta không có sức, không có lực, không có quyền. Nhưng mà Chúa Giê-xu thương với quyền năng. Ở đây Chúa nói, Cha đã yêu thương ta chính vì ta chịu hy sinh tính mạng, rồi sao được lấy lại. Không ai lấy được tính mạng ta, nhưng chính ta tự hiến. Ta có quyền hy sinh tính mạng và có quyền lấy lại. Đây là mạng lệnh ta nhận từ cha ta. Câu này rất là hay, đang nói đến sự hy sinh của Chúa. Nhưng mà Chúa nói chúng ta là Chúa hy sinh đó, là có quyền năng, có thẩm quyền của Chúa trong đó. Có quyền năng. Và Chúa chết không phải là xong, Chúa chết là để phục sinh. Tại vì khi Chúa phục sinh, Ngài sống lại, Ngài được tôn cao và Ngài ban cho Thánh Linh chúng ta đó, thì chúng ta mới thực sự có sự sống. Chúa vâng phục cho đến chết, nhưng mà để sống lại, để tôn cao và để ban chúng ta sự sống đời đời. Chết để phục sinh. Tại vì tất cả những điều này là kế hoạch của Thượng Đế. Chúa Jesus chết là kế hoạch Thượng Đế từ đời đời vô cùng rồi. Từ khi mà Adam Eva phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn, được mặc áo da con thú. Đó là tin lành đầu tiên. Tin lành đầu tiên. Con thú đó có tội gì không anh chị em? Không, nhưng mà nó sẽ che sự ô dơ, sự lõa lồ của Adam và Eva, hình ảnh Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu nói là không ai lấy được tính mạng ta, không phải là Phi-lát, không phải là Herod, không phải là đế quốc La Mã, không phải là con người, không phải các thầy tế lễ, không phải. Không ai lấy được tính mạng ta, nhưng chính ta tự hiến. Tự hiến. Ta có quyền hy sinh tính mạng và vì Chúa sống lại, ta có quyền lấy lại. Đây là mạng lệnh ta đến từ cha. Không phải là ngẫu nhiên, không phải là bi kịch bởi kẻ thù mạnh quá. Không, đây là chương trình cứu rỗi của Chúa. Các môn đệ của Chúa hiểu điều này. Nào, các môn đệ của Chúa có thể không hiểu nhiều điều, nhưng mà sau khi Thánh Linh tới, sau khi Chúa chết và sống lại, hiểu nhiều điều lắm. Cho nên trong bài giảng ở cái buổi sứ đồ lần 2 thì đã nhấn mạnh đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phải chết do tay những người ác. Nhưng mà trong đoạn 4 khi mà Phi-rơ lên đền thờ vân vân bị bắt ra tòa công luận, xong rồi thả về nói là không được giảng Giêsu nữa nha, thì họ về họ cầu nguyện. Và trong bài cầu nguyện nó nói như vậy, trong bài cầu nguyện của hội thánh: thực thế Herod và Bôn-sơ Phi-lát thông đồng với các dân ngoại quốc và người Israel ngay trong thành phố này mà chống nghịch Đức Giêsu đầy tớ thánh của Chúa, đã được Chúa sức dầu để thực hiện những điều mà bàn tay Chúa và ý chỉ Chúa đã ấn định từ trước. Phi-rơ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu chết là công việc bởi bàn tay của Đức Chúa Trời và ý chỉ Đức Chúa Trời và kế hoạch Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu chúng ta chết nhưng mà với quyền năng, Ngài tự hy sinh mạng sống. Cái chén mà đáng lẽ chúng ta uống, Ngài uống. Cái chết, sỉ nhục, xấu hổ, hành hạ mà đáng lẽ chúng ta nhận vì tội lỗi mình, Chúa Giêsu nhận cho mình. Mà trong sự tự nguyện và Ngài sống lại. Quyền năng, Chúa thương chúng ta với quyền năng. Đừng có so sánh tình thương nhỏ bé của chúng ta đối với tình thương lớn lao quyền năng của Chúa. Cho nên tóm tắt lại là chúng ta đang học về Chúa yêu thương chúng ta như một đứng chăn chiên hiền lành. Tức là Ngài hy sinh mạng sống cho mình, Ngài can đảm đối diện với những khó khăn với sói, Ngài thương và tương giao với chiên của Ngài, chiên của Chúa biết Chúa, Chúa biết chiên của Chúa. Ngài gom chiên lại từ nhiều bầy khác để thành một, và Ngài thương chúng ta trong quyền năng phục sinh. Đó là Chúa Giêsu đứng thương yêu chúng ta. Câu chuyện này kết thúc với lại phản ứng. Người Do Thái lại chia phe nghịch nhau vì những lời ấy. Trong vòng họ có nhiều người nói, hắn ta bị quỷ ám, điên rồi, các anh nghe hắn làm chi? Một số khác lại bảo, người bị quỷ ám có thể nói được những lời lẽ này. Quỷ ấy làm sao mở mắt người mù? Ngày hôm nay chúng ta nói là Giêsu 2000 năm rồi, trí thức là rất là lạc hậu hết rồi. Tại sao mình quan tâm đến ổng? Vì lo quan tâm đến tới đi, mình giờ mình lên cung trăng rồi. Bao nhiêu cái phản ứng khác nhau. Nhưng mà chúng ta là kẻ tin kính, phản ứng chúng ta là đặt niềm tin nơi Chúa và theo Ngài, đứng chân chiên hiền lành của chúng ta. Và khi chúng ta làm như vậy, chị em, chúng ta sẽ tuyên xưng giống như Thi Thiên 23 câu chót: thật vậy, chọn đời tôi phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Tại vì Chúa thương mình như vậy đó, và với quyền năng như vậy đó, thì chọn đời mình phúc lành và tình yêu thương sẽ theo mình. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa cho đến muôn đời. sự cam kết của mình với Chúa, sự dấn thân của mình với Chúa, tại vì được cảm động bởi tình thương của Chúa cho mình. Câu gốc ngày hôm nay anh chị em cùng tôi xin đọc ở trong Giăng đoạn 10 câu 14. Ta là người chăn nhân từ, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Chúng ta đọc lặp lại lần nữa. Ta là người chăn nhân từ, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì phương đoạn này nhắc nhở chúng con từ điều thương lớn lao của Ngài. Vậy thì chúng con sâu nhiệm phần nào hơn nữa về tình thương của Ngài. Chúng con, Cha Chúa yêu, sống trong cuộc đời này có nhiều khó khăn, hoạn nạn, có bệnh tật, có những nan đề, có những điều chúng con thấy là bất lực. Ôi xin Chúa giúp chúng con nhìn Ngài là đấng thương yêu chúng con. Ngài là đấng quyền năng. Bởi vì trong mọi khó khăn này chúng con sẽ đặt niềm tin nơi Chúa, bước theo Ngài. Và chúng con sẽ kinh nghiệm, chúng con sẽ được Chúa dẫn đến mé cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Chúng con sẽ kinh nghiệm rằng là dù đi qua chủng bóng chết cũng sẽ không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng con. Chúng con kinh nghiệm là chén chúng con đầy tràn sự thương xót, sự nhân từ, phước hạnh của Chúa đổ đầy tràn trên án chén chúng con, tuôn ra khỏi chén chúng con. Và chúng con tin nhận và xưng rằng thật, sự nhân từ thương xót của Chúa sẽ theo đuổi chúng con hết cuộc đời này, vì Chúa là đấng chăn chiên hiền lành. Holy Father, we thank you for your goodness and your grace that you teach us once again your love through Jesus Christ, the Good Shepherd. We thank you, Father. We thank you for his love for us. It's a love that's sacrificial, that he would sacrifice himself willingly for us. That his love for us is a courageous love, that he would face opposition so that he can save us. We are grateful, Father, that his Jesus' love for us is one that is ever enlarging, including many people, including many nations. We are grateful, Father. And we are grateful that your love is a powerful love, a love with power, with strength, a love that would be resurrected, that would touch our lives so that as we walk through difficult time and troubled time, as we walk through sickness and even in death, we know that Jesus Christ, the Good Shepherd, is leading us. And so we have no fear. But we know that your mercy and your kindness follow us all the days of our life. And after this life, we shall be with you in your house forevermore. Thank you, Father, for your love, for your kindness, for your grace. Tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, sự nhân từ của Ngài, ân điển của Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.